This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình qua phone hoặc là qua internet tại địa chỉ daisaigon.com. Và phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả của chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và chào chị Mộng Lan cùng anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần Thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California với chị Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Khôi Nguyên và anh Hoàng Tính, Nam California. Ngay bây giờ thì trời âm u, không có nắng, nhưng mà trưa nay thì nắng sẽ lên và rất đẹp. Cao nhất hôm nay 76, ngày mai thì cao nhất sẽ vào khoảng 77-79 độ. Và những ngày kế tiếp cũng vậy, không biết tại Dallas số thì như thế nào, trên Hoàng Tính.
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, chào Dallas và tại Dallas. Xin được chào cho Mộng Lan và Khôi Nguyên. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort của chúng tôi chỉ có 88 độ thôi, bầu trời cũng có nắng thì ít nhưng mà mây thì cũng hơi nhiều đó. Không có mưa trong ngày hôm nay đâu thưa quý vị, cao nhất sẽ là 95 độ và thấp nhất là 78 độ. Ngày mai cao thấp là 96-77, cơ hội mưa trong ngày hôm nay là không có và ngày mai thì 10% thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Tại Houston thì có đẹp hay hoặc là có mưa gì không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tính, thì tại Houston của chúng tôi thì trời rất là âm u, nhiều mây. Mặc dù không có mưa và nhiệt độ được ghi nhận bên ngoài là 92 độ, lát nữa đây thì chỉ lên thêm một độ nữa mà thôi là 93, và trời về đêm xuống thấp là khoảng 77, 20% mưa cho ngày hôm nay và ngày mai. Muốn có mưa thì phải đợi đến ngày thứ Sáu, khi mà cơ hội mưa ngày thứ Sáu là 60%, và ngày thứ Bảy là 90% mưa. Đến Chủ nhật thì cơ hội mưa vẫn còn giữ nguyên là khoảng 60%. Trong 3 ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật thì thời tiết mát hơn khoảng là 3 độ so với hiện tại. Và trong những ngày này thì cũng thấy rằng là nhiệt độ không thay đổi nhiều lắm. Và đó là phần thời tiết của cả ba miền. Chúng tôi mở đầu phần tin thế giới ngày hôm nay bằng bản tin đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý khán giả, lực lượng chính phủ Syria lại bị nghi tấn công hóa học ở Aleppo. Hôm thứ Ba, ít nhất 70 người đã được điều trị về những vấn đề liên quan đến đường hô hấp ở thành phố Aleppo của Syria sau khi các nhân viên cấp cứu cho rằng đã có một vụ tấn công bằng khí clo của lực lượng chính phủ. Nhóm dân phòng Syria nói máy bay trực thăng đã thả nhiều thùng chứa clo vào khu phố El Sukari do phe đối lập nắm giữ. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh Quốc cũng báo cáo về một vụ thả bom thùng trong khu vực, nhưng không thể khẳng định liệu vụ này có dính líu đến chất clo hay không. Trong suốt 5 năm qua, thì cả chính phủ lẫn phiến quân đều đổ lỗi cho nhau đã tiến hành tấn công hóa học trong cuộc xung đột Syria. Các thanh tra viên quốc tế đã đưa ra một phúc trình vào tháng trước, nói rằng lực lượng chính phủ và các tay súng nhà nước Hồi giáo đều đã thực hiện những cuộc tấn công bằng chất hóa học. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua nói rằng đang có thêm các cuộc điều tra về những cuộc tấn công hóa học bị tố cáo là đã xảy ra trước đó trong năm nay, kể cả ở Aleppo. Xin mời anh Hoàng Tính.
Tình châu Á, kết thúc quý vị, trong ngày hôm nay ngày 7 tháng 9 tại Vientiane, phái đoàn của Philippines tham dự cái thượng đỉnh Asia đã công bố một cái bằng chứng tố cáo Trung Cộng đã bí mật xây thêm cái đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo Manila thì nhiều không ảnh cho thấy là nhiều tàu Trung Cộng đang chuẩn bị xây đảo nhân tạo trên bãi đá ngầm Scarborough, chỉ cách cái đảo chính Luzon khoảng 230 cây số. Và giờ trước khi mà các nhà lãnh đạo Asia gặp Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường tại thủ đô của nước Lào, thì phái đoàn của Philippines đã tố cáo Trung Cộng lấn chiếm cái bãi đá ngầm Scarborough của Philippines. Các hình ảnh do Manila đưa ra cho thấy là có rất là nhiều tàu của Trung Cộng hiện diện tại cái khu vực mà theo Manila nói rằng là thuộc chủ quyền của Philippines. Tòa trọng tài quốc tế Lahay cũng đã phủ nhận cái đòi hỏi của chủ quyền của Trung Cộng. Và theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là Arsenio Andolon thì Manila có đủ những cái lý do để mà nghĩ rằng cái sự hiện diện của những cái chiếc tàu này là một cái dấu hiệu sắp có xây dựng ở trên bãi đá. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cho biết thêm là cái tiếp tục theo dõi cái sự hiện diện và hoạt động của tàu Trung Cộng trên cái bãi cảng Scarborough. Trung Cộng thì đã xây một loạt những cái đảo nhân tạo ở Trường Sa, có phi đảo và có hải cảng cho máy bay và tàu quân sự. Thế nhưng cho đến nay Bắc Kinh từ chối là không có xây bất cứ một cơ sở gì tại bãi cảng Scarborough mà họ gọi là cái đảo Hoàng Nham chiếm của Philippines vào năm 2016. Kính thưa quý vị, về mặt quân sự thì Scarborough là một cái địa điểm trọng yếu chỉ cách cái đảo Luzon có khoảng 230 cây số, nơi mà Hoa Kỳ có hai căn cứ đóng quân. Thưa quý vị, xin mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chuyển qua phần tin châu Âu thì Liên minh châu Âu EU ngày hôm nay đã gia hạn thêm một số lĩnh vực trong lệnh trừng phạt với Nga vì lý do vụ sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine và vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia này. Tờ Reuters trích lời ngày hôm nay cho biết rằng là từ năm 2014 đến ngày hôm nay thì Nga vẫn chịu lệnh trừng phạt từ EU xoay quanh các vấn đề nói trên, trong đó những hạn chế về ngành du lịch hoặc là vấn đề đi lại cũng như đóng băng tài sản sẽ hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Nhưng khối EU đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng, và điều này ảnh hưởng đến 150 người và 37 cơ quan liên quan đến Crimea và khu vực miền đông của Ukraine. Trong danh sách các nhân vật chịu lệnh trừng phạt này, có các thành phần nổi dậy, một số giới chức, nghị sĩ và các nhân vật chính trị, cũng như hai người nổi tiếng đã bày tỏ sự ủng hộ cho phe nổi dậy tại khu vực miền đông Ukraine. Ngoài ra, lệnh trừng phạt của EU cũng nhắm vào đại công ty về vũ khí là Almaz Antey của Nga, vốn là nhà sản xuất các hệ thống phòng thủ, cũng như rằng là hỏa tiễn lớn nhất, cùng một vài công ty ở Crimea do chính quyền tiếp quản từ sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga từ tháng 3 năm 2014. EU thì không công nhận sự sáp nhập bán đảo Crimea và cũng đã lên tiếng cáo buộc Nga đã áp đặt các ảnh hưởng lên cuộc nổi dậy của các tay súng tại khu vực miền đông nhằm chống chính phủ của Tổng thống Petro Poroshenko. Các lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài đến thời điểm này được xem là cách mà EU gây áp lực lên chính quyền Nga, khiến chính quyền Nga tác động để thực hiện một số lệnh ngừng bắn ở khu vực miền đông Ukraine. Lệnh cấm vận chính của EU nhắm lên Nga nhằm vào các lĩnh vực kinh tế có hiệu lực đến tháng 1 năm sau. Trước đây vẫn được xem chỉ có thể gỡ bỏ trong trường hợp giải quyết được bế tắc tại khu vực Ukraine. Trở lại với chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý khán giả, Hoa Kỳ ngày hôm qua tiết lộ rằng lãnh đạo có thực quyền của Myanmar, cố vấn nhà nước ông San Suu Kyi sẽ thăm Hoa Kỳ vào tuần tới và sẽ gặp Tổng thống Barack Obama và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở đây. Đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của bà kể từ khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái. Phó cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc Ben Rhodes nói rằng cuộc gặp với ông Obama sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 và ông dự liệu rằng một nội dung chính trong chương trình nghị sự là tương lai của lệnh trừng phạt áp đặt trong những thập niên giới chức quân sự thắng quyền. Ông Rhodes đồng thời cũng cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã bắt đầu và ông nói rằng Hoa Kỳ muốn chắc chắn rằng có những lợi ích cho nền dân chủ và cái cách tốt nhất để khuyến khích nhân quyền ở Myanmar là bảo đảm rằng nền dân chủ thành công. Chuyến viếng thăm của bà ông San Suu Kyi diễn ra giữa lúc có những nỗ lực để tìm câu trả lời cho sự chia rẽ tôn giáo và sắc tộc của Myanmar. Chính phủ của bà đã thành lập hội đồng tư vấn đứng đầu là cựu tổng thống thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan để giải quyết cuộc xung đột giữa người Hồi giáo, Rohingya và những người Phật giáo chiếm đa số. Xin mời Hoàng Tiến.
Kính thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã nhanh chóng lên án mạnh mẽ những cái vụ mà phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Bắc Hàn và đe dọa rằng thì là sẽ tiến hành thêm những cái biện pháp đáng kể nếu cần. Hội đồng gồm có 15 nước đã nhất trí về cái tuyên bố vào hôm nay chỉ vài giờ sau khi mà tiến hành phiên họp kín khẩn cấp theo cái đề nghị gấp của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thưa quý vị, Hội đồng thống nhất đã cho rằng các vụ phóng 3 hỏa tiễn Rodong vào hôm 5 tháng 9 là một sự vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của Bình Nhưỡng. Theo một loạt những cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an thì 3 cái hỏa tiễn này đã lao xuống cái vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc là Hang Chung Hee đã nói là tôi nghĩ rằng là cái cộng đồng quốc tế cần được thống nhất trong cái việc gửi một cái thông điệp rõ ràng và dứt khoát tới Bắc Hàn, đó là nếu họ tiếp tục khiêu khích và vi phạm cái cam kết của quốc tế và các biện pháp trừng phạt thì họ phải đối mặt với các biện pháp chống lại mạnh mẽ hơn, lớn hơn và rất nhiều và không cưỡng lại được từ cộng đồng quốc tế. Nghị quyết đã ra lệnh cho Ủy ban Liên Hiệp Quốc giám sát cái lệnh trừng phạt tăng cường làm việc để mà cưỡng hành những cái biện pháp đó và thúc giục các quốc gia tăng gấp đôi cái nỗ lực để mà thực thi những cái biện pháp nêu ra trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là Samantha Power cũng đã phát biểu, tôi ghi nhận rằng đã có nhiều tiếng nói rất là mạnh mẽ trong cái căn phòng này về cái việc cần làm nhiều hơn nữa, và tuy không đi quá nhanh so với Hội đồng, song chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc gia tăng những cái hậu quả đối với cái việc sử dụng cũng như là các vụ phóng để mà thúc đẩy năng lực của cái chương trình vũ khí. Việc đạt được thỏa thuận nhanh chóng về các tuyên bố có thể là một cái dấu hiệu về cái sự thất vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với đồng minh bất trị của họ. Vụ phóng trong tuần này diễn ra đúng lúc mà Trung Cộng đang là chủ nhà của các nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh G20, thưa quý vị. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, chuyển qua phần tin có liên quan đến châu Phi, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Tunisia đã cảnh báo rằng những chiến binh nhà nước Hồi giáo ISIS vốn bị đẩy khỏi hang ổ của chúng ở Sirte của Libya có thể di chuyển về phía nam để tham gia nhóm khủng bố Boko Haram hoặc là đi về phía tây để gây ra mối đe dọa cho phần còn lại của Bắc Phi. Và ông này đồng thời cũng cho biết khoảng 1.000 người Tunisia đã gia nhập các nhóm thánh chiến. Và với những thất bại gần đây của nhóm ISIS thì họ có thể trở về nhà. Và ông nói rằng hiện không có được những chiến lược ở khu vực để đối phó với điều đó. Tin tức trong đó có tin của các hãng do AFP và Reuters đưa đi cho biết, mặc dù là ISIS đã mất lãnh thổ ở đất nước Hồi giáo, Syria và Iraq kể từ khi chúng phất lên vào năm 2014, cùng với cái chết của nhiều vị lãnh đạo hàng đầu, nhưng nhóm ISIS vẫn là mối đe dọa lớn và chúng vẫn tiếp tục thu hút các tân binh, mua sắm vũ khí và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Và theo như một giáo sư tại trường đại học Georgetown ở Washington nói, một trong những thất bại lớn nhất của nhóm ISIS là việc chúng mất khu vực biên giới Syria sau khi có sự can thiệp của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngay cả khi, theo như vị giáo sư này, ngay cả khi nhóm ISIS bị đánh bại, thì tư tưởng cực đoan của chúng vẫn còn tồn tại và các nhóm khác, ví dụ như Al-Nusra, vẫn sẽ là kế thừa chúng để tạo ra những nhóm nhà nước Hồi giáo của riêng mình và mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn khu vực. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin thế giới cuối cùng trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
Tin vui, Mậu Phúc Đường đã khai trương thêm một chi nhánh mới tại chợ Hồng Kông Đà Lạt. Mời quý khách đến để ủng hộ và mua nhiều mặt hàng yến, thuốc đông y, thuốc dược thảo. Nhân dịp khai trương, Mậu Phúc Đường tại chợ Hồng Kông Đà Lạt đang có chương trình cho uống nước mắt giải độc gan miễn phí và uống Bio Emoju miễn phí. Lễ hội Trung thu ngày 9 và 10 tháng 9 tại Asia Times Square, Mậu Phúc Đường, ba nơi có chương trình sale đặc biệt. Collagen mua 3 tặng 2, có chương trình quay sổ số trúng thưởng một chai Bio Emoju trị giá 100 đồng hoặc mua 4 chai lớn Bio tặng 4 chai nhỏ và tặng thêm 2 hộp collagen bột. Mua yến 8 ao tặng 2 hộp collagen. Mậu Phước Đường hiện đang cần đại lý yến và collagen. Mậu Phước Đường 3 nơi xin kính mời điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Em muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery. Hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Sau hơn 25 năm khẳng định năng lực của mình tại Hoa Kỳ, công ty S&D Manufacturing đã được chính thức công nhận là một công ty đạt tiêu chuẩn cung cấp đồng phục cho chính phủ Hoa Kỳ với những hợp đồng dài hạn. S&D Manufacturing có được công việc ổn định dài lâu, mặt hàng không thay đổi, rất thuận lợi cho mọi tay nghề. Công ty S&D Manufacturing cần tuyển 50 thợ may, lương từ 10 đồng đến 15 đồng, 10 thợ thêu máy và in trên lụa có kinh nghiệm, lương 10 đồng đến 15 đồng, 10 thợ kiểm soát chất lượng và đóng hàng, lương từ 9 đồng đến 11 đồng. Xin liên lạc tại Dallas và Garland, bà Hồng Lý hoặc cô Vân. 12215 Forest Gate Drive, Dallas, Texas 75243. Điện thoại 214-340-1592, 340-1592. Tại Arlington, Cô Tuyết, 2017 East Division Street, Arlington, Texas 76061. Điện thoại 817-368-5462, 368-5462.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt, nước mía thơm ngon độc đáo. Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Saigon Mall Garland. Xin trân trọng kính mời.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó, gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha, hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
Cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo, hãy đến với công ty God Vista. God Vista, bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng.
Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599, 1-888-589-6599,
1-888-589-6599. Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại chè lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145,
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570,
214-923-6570.
Joe Cajun.
Nhà hàng Joe Cajun nổi tiếng bao nhiêu năm qua trên đường Pioneer thành phố Arlington.
Cảm ơn tất cả các khách hàng đã ủng hộ hơn 10 năm qua. Joe Cajun nay đã mở thêm một chi nhánh mới tại Carrollton, có đầy đủ các món ăn seafood như Crawfish thơm cay nồng, King Crab, No Crab tươi ngon, tôm tươi hay lobster nấu đủ kiểu.
Đặc biệt Joe Cajun có oyster tươi ngon mỗi ngày và nhiều món ăn Cajun khác.
Joe Cajun tại Carrollton, 1017 East Trinity Mill Road, Carrollton, Texas 75006, nằm đối diện với chợ Edgemark bên hông Walmart.
Điện thoại 972-245-3500, 972-245-3500. Xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị trở lại với phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, các vấn đề bầu cử dường như đang làm chậm tăng trưởng việc làm ở Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế cho rằng việc không biết các kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ như thế nào có thể đang tác động xấu đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuộc bầu cử. Các nhà phân tích nói rằng các chủ lao động có thể miễn cưỡng tuyển người cho đến khi họ nhìn thấy rõ ràng hơn về hướng đi của nền kinh tế này. Một cuộc khảo sát mới của Hiệp hội Quốc gia các nhà kinh tế doanh nghiệp NABE cho thấy một mùa bầu cử chia rẽ không có kết quả rõ ràng có thể làm cho các công ty bồn chồn lo lắng. Phát ngôn viên của NABE là Lavon Henry giải thích tại sao họ muốn có thể dự liệu về phía trước, thuế của tôi trong năm tới sẽ như thế nào, tôi có phải đối diện với những quy định luật lệ gì trong vài năm tới hay không. Các nhà phân tích đồng ý rằng một số doanh nghiệp hành động thận trọng hơn trong năm có bầu cử. Khi được đề nghị đánh giá về các ứng cử viên chính, thì Ủy ban về Ngân sách Liên bang có trách nhiệm, gọi tắt là CRSD, cho rằng các chính sách của cả ông Donald Trump lẫn bà Hillary Clinton đều không giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng nhất của Mỹ. Chủ tịch CRSD Maya McInnes nói cả hai ứng cử viên đều thất bại về các vấn đề nợ, bất bình đẳng thu nhập và chi tiêu phúc lợi. Các chủ lao động chỉ bổ túc 155.000 việc làm trong tháng 8. Con số này thấp hơn nhiều so với 2 tháng trước. Con số việc làm đã tăng trung bình khoảng 270.000 việc làm mới giữa tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, vào cuối tuần lễ lao động vừa qua đã đưa cái số án mạng giết người ở thành phố Chicago trong năm 2016 vượt ngưỡng 500, cao hơn tổng số của toàn năm 2015. Phóng viên đã xác nhận là 65 người bị bắn trong 2 ngày cuối tuần của cái lễ lao động vừa qua, gồm 31 vụ được ghi nhận giữa 6 giờ sáng thứ hai và 3 giờ sáng của thứ ba. Và theo như tờ báo Chicago Tribune, 13 người bị giết, đưa tổng số nạn nhân của súng đạn trong 8 tháng qua lên đến con số là 512, và tổng số người bị mưu sát trong năm qua là 491 người. Hàng chục người chết và bị thương trong những ngày đầu của tháng 9, tiếp theo 90 án mạng giết người trong tháng trước là kỷ lục từ tháng 6 của năm 1996. Phân tích của tờ Tribune đã cho hay là gần 3.000 người đã bị bắn tính từ đầu năm 2016, và nguyên nhân tăng tử vong là một cái sự gia tăng hoạt động trả thù của các nhóm du đạn ở nơi đây. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, Reuters vừa đưa ra một bản phân tích nhu liệu du lịch của công ty Forward Case cho biết rằng là việc book vé máy bay đi du lịch đến Miami trong dịp lễ Thanksgiving tháng 11 tới đây đã suy giảm đáng kể sau khi vi khuẩn Zika được ghi nhận tại khu vực Wildwood, vốn rất nổi tiếng là địa điểm du lịch thường được các du khách lựa chọn. Việc book vé đã giảm 10% tính đến ngày 27 tháng 8 vừa rồi, sau khi đã giảm 11% vào ngày 19 tháng 8. Và Florida, cái ngày 19 tháng 8 là ngày mà Florida xác nhận trường hợp nhiễm vi khuẩn Zika đầu tiên tại Miami. Và việc book vé máy bay trong dịp lễ Thanksgiving cho những người du lịch cá nhân hoặc là những gia đình nhỏ từ 2 cho đến 4 người là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Và công ty này cho biết rằng là điểm đến Miami là điểm đến bị ảnh hưởng mạnh mẽ, và một số khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng. Theo như cơ quan chuyển vận American Airlines Group và đối thủ là JetBlue Airways thì ngay đã không có đưa ra những bình luận về vấn đề này. Miami và một số khu vực lân cận đã được xác nhận bị nhiễm vi khuẩn Zika trong suốt những tuần vừa qua. Trong tháng vừa rồi thì chính quyền Florida cũng công bố thêm 4 trường hợp mới bị nhiễm vi khuẩn Zika tại khu vực Wynwood và những vùng phụ cận. Hiện tại thì vi khuẩn Zika vẫn chưa có những thuốc ngừa và gây ra được liên hệ với tật trẻ em đầu nhỏ ở những trẻ em được mới sinh ra hoặc là những người phụ nữ mang thai. Và chính quyền cũng đã công bố rằng là ở khu vực Ba Tây đã có khoảng là 1.800 trường hợp bị ghi nhận, và theo như các chuyên gia đưa ra lời khuyên, những người phụ nữ nên tránh việc di chuyển đến những vùng bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn Zika. Và đối với những người mà đã từng đi đến thì khi mà quan hệ tình dục thì cũng nên sử dụng các biện pháp an toàn. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và mến chúc tất cả quý thính giả, chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính một buổi trưa ngon miệng, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý thính giả cùng anh Cô Nguyên và anh Hoàng Tính.
Xin chào quý vị. Thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Happy Labor Day! Teletron tưng bừng đại hạ giá, tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ 6 đến thứ 2 ngày 5 tháng 9. Nhiều sản phẩm đặc biệt, mỗi loại 3 cái ưu tiên cho khách hàng đến sớm.
Thứ 6, máy rửa chén 48 đồng, TV LG 32 inch 68 đồng, máy sấy 68 đồng, bếp lò 188 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 388 đồng.
Thứ 7, máy massage chân Dr. Fuji 68 đồng, máy giặt 68 đồng, LG 43 inch 98 đồng, tủ lạnh GE 188 đồng.
Inada Medical Chair của Nhật 183 đồng một tháng.
trả góp 4 năm không tiền lời. Nệm Brandbed Temple Bedic 156 đồng một tháng. Nệm Thiên Nhiên Magni Black 100% Italy trị đau lưng 2.999 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng.
Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy 35%, tặng TV, loa Bose, karaoke, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng, tặng nồi thủy tinh của Pháp.
Chảo Korea, nồi cơm điện Japan 15% off, shampoo dược thảo Hàn Quốc 3 chai 25 đồng, Sony 40 inch 268 đồng, HBR 4K 65 inch siêu mỏng 1.498 đồng.
Teletron trên đường Pioneer Parkway 972-660-8999, 972-660-8999.